Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Good morning, welcome my brothers and sisters in Christ.
Đi trong sự hiện diện Chúa là điều khiến chúng ta khác biệt, và sự khác biệt đó được dự định bởi Thiên Chúa, khiến cho người lưu ý và được khích lệ để cũng tìm đến Ngài.
Walking in the presence of the Lord is all that makes us different. And that is intended by the Lord to be noticed by all the other people so that they too might follow the Lord.
Chúng ta đang sống trong những ngày tháng thật là đầy rối loạn. Người dân Mỹ và cả dân trên thế giới đang đều bị rúng động bởi dịch coronavirus, mà còn gọi là cái COVID-19.
We are living in some devastating months so far. Every American and many people around the world have been shaken by the coronavirus, dubbed COVID-19.
Chúng ta không biết là thành phố Vũ Hán và nhiều thành phố khác hiện nay vẫn đang còn bị phong tỏa. Dịch lệ thì lan rộng dường như là ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta và chưa có cái dấu hiệu chấm dứt. Nhiều nơi thì đường phố vắng người, mà người thường gọi, người ta nói là như thành là phố ma.
Wuhan and other cities now have been closed, and the spread of the virus has exceeded our capacity with really no signs of ending, leaving many cities looking like ghost towns.
Công việc thì đình trệ, hàng ngàn người chết trong nhà, ở trong bệnh viện và trên đường phố. Nhiều người mà họ bị lây nhiễm là phải bị kéo đi cách ly người thân.
You know, businesses have closed down. Dead men are lying on the street. There are many people that have died in houses and in hospitals. And many of the affected people are dragged from their homes and separated from their loved ones.
Sợ hãi, căng thẳng, thậm chí bạo lực đã xảy ra hàng ngày tại những nơi mà trung tâm phát bệnh. Mà dịch coronavirus bây giờ đã được là công bố là cái vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở trên toàn thế giới.
So fear, stress, and even violence is happening at the center of the outbreak. Now, the coronavirus has even been declared a global health emergency.
Hàng ngàn năm trước, thì người Do Thái đã đối diện một cái tình huống dường như tương tự. Bởi vì họ khước từ Chúa, và rồi họ nhận cái hậu quả của sự phán xét khủng khiếp bằng gươm của Đức Chúa Trời. Kèm theo đó là dịch lệ lan rộng tàn hại trên cả dân sự.
You know, there thousands of years ago, the Israelites faced a similar situation. In denying the Lord, they received terrible judgments of God, and including plagues that came upon the children of Israel.
Họ được phục hồi, được tha thứ, nhưng mà rồi họ đang hướng về đất hứa với một cái tương lai không có rõ. Vì vậy, trong một cái sự cân nhắc sâu xa, thì Môi-se đã đến thưa với Chúa rằng: nếu chính mình Ngài chẳng đi, thì xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Câu thứ 15.
And they were later restored, but as they were looking towards a promised land with an unknown future, they were weighing the situation. And then Moses said to the Lord, if your presence does not go with us, do not send us up from here.
Vì sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm xuất Egypto ký đoạn 33 từ câu 11 đến câu thứ 16 với câu hỏi: làm sao để đi trong sự hiện diện Chúa ở giữa một cái thế giới đầy dao động này?
This morning we will meditate over Exodus 33 verses 11 through 16 with the following question: how can we walk in the presence of the Lord of God in the world full of crisis?
Trước hết, vấn đề tội lỗi là một cái vấn đề nghiêm trọng làm gián đoạn mối tương giao của chúng ta với Chúa.
The first is, sin is a serious problem that affects the condition of our fellowship with God.
Mời chúng ta trở lại xuất Egypto ký đoạn 33, tôi sẽ đọc từ câu 11 đến câu thứ 13. Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Đoạn Môi-se trở về trại quân, còn kẻ trẻ của người tên là Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi trại. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: này, Chúa phán cùng tôi rằng hãy đem dân sự này lên, song Chúa chẳng cho tôi biết Chúa là sai ai đi cùng tôi. Và Chúa có phán rằng: ta biết ngươi vì danh ngươi, và ngươi được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa để tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Cũng xin hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài.
I'd like to read again from verse 11 through 13. The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Moses said to the Lord, "You have been telling me, 'Leave these people,' but you have not let me know whom you will send with me. You have said, 'I know you by name, and you have found favor with me.' If you are pleased with me, teach me your ways so that I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people."
Lịch sử Kinh Thánh cho chúng ta biết cái câu chuyện này đó là trong khi Môi-se ông lên trên núi ông nhận cái bản luật Chúa thì dân sự đã mau chóng làm cho mình một con bò vàng và thờ phượng đó.
Now the history in the Bible tells us that while this is when Joseph when Moses went up to the mountain of Sinai to receive the Ten Commandments or the law of the Lord, while the Israelites were below the mountain, they made a golden calf and instead of worship that instead of God.
Bây giờ họ được bị xử phạt, họ ăn năn, họ được tha thứ. Thì trong suốt Egypto ký đoạn 33 này đó, cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời đưa ra một cái lời công bố tưởng như là hơn sự mong đợi của họ, nhưng mà có một cái rắc rối khiến Môi-se phải đến gặp Chúa.
So the Israelites, they were punished, they repented, and then they were forgiven. Now in Exodus 33, the Lord offers them a deal that was too good to be true, but they had a small clause that complicated a response from Moses.
Bây giờ sáng nay nếu mà Chúa thỏa thuận với chúng ta tương tự thì chúng ta hỏi rằng liệu chúng ta có chấp nhận hay không?
And what if God offered us the same deal today? Do we accept it?
Chúa phán với Môi-se rằng: "Hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề ban cho. Ta sẽ sai thiên sứ đi trước đuổi mọi dân và đưa các ngươi vào xứ đượm sữa và mật. Nhưng ta không cùng đi với các ngươi."
So God gives them this deal. God tells Moses, "Go to the promised land. I will send my angel to lead you. My angel will defeat your enemies. It will be a land flowing with milk and honey, but I will not go with you."
Chúa không cùng đi cho chúng ta thấy vấn đề tội lỗi thật là một cái vấn đề nghiêm trọng, nó sẽ làm gián đoạn và giảm đi cái niềm vui của chúng ta trong mối tương giao với Chúa.
God saying that I will not go with you. It tells us that sin is a serious problem. It might disrupt and rob us of the joy of fellowship with God.
Chúng ta cần phải hiểu cái điều này. Chúng ta biết tội lỗi không làm thay đổi cái địa vị của chúng ta là con cái Chúa. Như dân Israel, dầu họ cứng cổ bất tuân, Môi-se đã nói thưa với Chúa rằng: "Xin hãy nghĩ dân này là dân của Ngài." Câu 13b.
You know, we also know that sin does not change our relationship with God as His children. But just as the Israelites, they were a what's called stiff-necked people. Moses said, "Remember that this nation is your people." In verse 13.
Trong ân sủng và sự thương xót, chúng ta sẽ được đem vào nước trời. Nhưng nếu đi trong hành trình mà thiếu sự hiện diện của Chúa, thử hỏi liệu điều đó có đủ chăng?
In God's grace and mercy, it is possible for a person to have enough God to have eternal life, but going through life without His presence, we ask ourselves, would that be enough?
Nếu Chúa cho con đủ mọi thứ điều con mơ ước, con đi học, con ra trường, con có việc làm, con mua nhà, con lập gia đình, con giàu có, nhưng đi trong cái hành trình thiếu Chúa, liệu điều đó có đủ chăng?
So if God lets you have all the things that you wish for, education, graduation, job, a house, marriage, wealth, but all that without God's presence, would that be enough?
Không có Chúa thì tất cả mọi điều là vô nghĩa.
Without God, it's all meaningless.
Tại sao?
Why?
Môi-se ông nhận biết rằng có một điều quý hơn cả chỗ chỉ nhận có xứ Canaan. Ông nói, nếu chính mình Ngài chẳng đi thì xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây.
Moses understood that there is one thing more valuable than just getting to the promised land. He said to God, "If your presence does not go with us, do not send us up from here."
Môi-se dường như ông nói như thế này: Lạy Chúa, nếu mà Ngài không đi với chúng con thì chúng con cũng chẳng đi. Nếu vào Canaan mà không có Chúa thì đi làm chi? Vì bất cứ nơi nào không có Chúa thì khác chi đời sống nô lệ tại Ai Cập.
Moses seemed to say that, God, if you're not going, if we are not going, anywhere we go without your presence is the same as being in Egypt. Why would we go up there?
Còn một kinh nghiệm thì giáo phụ Augustine thì ông đã cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, hãy cho con chính Ngài, hãy cho con lại chính Ngài. Con nhận biết riêng tư rằng ngoài Chúa thì mọi sự chỉ là cùng khổ, khốn khổ bên ngoài, khốn khổ bên trong, và mọi giàu có sẽ nên nghèo hèn nếu chẳng với Chúa.
In the same experience, Saint Augustine's prayer was this: Give me yourself, O my God, give yourself back to me. This alone I know, that without you all to me is misery. Woe outside myself and woe within, and all wealth but penury, if it is not my God.
Ông cầu nguyện thêm rằng, ôi lạy Chúa, nếu cái đấng mà nếu quay lại với Ngài thì chúng con sẽ trỗi dậy, nếu lưu lại trong Ngài chúng con sẽ đứng vững, và nếu rời bỏ Ngài thì chúng con sẽ chết.
He also had a prayer that said that, oh God, if we come back to you, we will arise. If we stay in you, we will stand firm. And if we leave you, we will surely die.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng, mà đời sống thiếu hiện diện của Chúa thì chỉ còn là vô nghĩa.
Brothers and sisters, sin is a serious problem, and a life without God is meaningless.
Và điều đó sẽ dẫn chúng ta đến cái điều tiếp theo, là trong sự hiện diện Chúa thì sao? Trong sự hiện diện Chúa khiến chúng ta nên khác biệt.
And it leads us into our next point, which is in the presence of the Lord is what makes all the difference.
Môi-se xác định trong câu 16 rằng, lấy cớ chi mà người ta biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên đất.
You know, Moses confirms that this in verse 16. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else would distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?
Đơn giản hơn thì Môi-se ông nói như thế này nè. Lạy Chúa, chỉ có một điều làm chúng con khác biệt mọi dân trên đất là có Chúa cùng đi.
And to make it simple, Moses says this: the Lord, the only thing that makes us different from this, the rest of this world, is that you are with us.
Thật là kỳ diệu. Điều làm cho chúng ta trở nên riêng biệt, trở nên độc đáo không phải là bởi vì vấn đề đạo đức của chúng ta, cũng không phải bài hát mà chúng ta hát, cũng không phải bận rộn xung quanh nhà thờ, thậm chí cũng không phải bởi nghi thức tôn giáo, nhưng bởi sự hiện diện của Chúa cùng đi với chúng ta.
Amazing that the one thing that makes us unique and exclusive is not our morals, not the songs we sing, neither by being busy around the church or even our religious rituals. The one thing that sets us apart from all the other people in the world is the reality that the presence of God is in our midst.
Vì vậy mà khi mà Chúa rời khỏi dân sự, Chúa không còn ở với dân sự nữa, thì Môi-se đem lều của mình ra ngoài xa, và ông ở trong cái câu 7 ông vẫn bám lấy Chúa, và câu đó chép như thế này: Môi-se lấy trại đem dựng ra xa ngoài trại quân. Ở đó câu 11, Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình.
So when God left his people, Moses recognized the need for God's presence. And because Moses in verse 11, it says that Moses used to make a tent and pitch it outside the camp some distance away and called it the tent of meeting, where the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend.
Tôi cầu xin Chúa cột chúng ta vào với Ngài, vì ở giữa một cái thế giới này có quá nhiều điều đẩy chúng ta ra khỏi Chúa.
You know, my prayer is that God would bind us closer to him, because there's so many things in this world that will pull us away from God.
Không dừng ở trong cái chỗ đó, Môi-se bước xa hơn một bước ở trong câu 23, ông nói thế này: Xin Chúa cho con xem vinh hiển Ngài.
And beyond this, Moses also wanted more of God. He asked God to show me your glory in verse 23.
Moses xin Chúa cho ông hiểu biết thêm những gì ông đã kinh nghiệm về Chúa. Và lạ lắm, ngay cả người đầy tớ của Chúa cũng không thể đến quá gần Ngài. Đơn giản là vì vinh hiển của Ngài quá lớn. Và Chúa chỉ cho ông xem phía sau lưng ở trong cái sự che chở của Ngài.
You know, Moses requested to see more of God than he had already experienced. You know, honestly, like even the servant of the Lord can't get too close. That the Lord, the glory of the Lord is simply too much. The Lord protected Moses until God's glory had passed him by. Then he allowed Moses to look, lest he would die.
Quý vị, có thể chúng ta sẽ hỏi rằng, làm sao chúng ta có thể vào trong sự hiện diện giống như là đối mặt với Chúa như là Moses?
For us, we might ask, how are we able to see the face of the Lord like, or be face to face like Moses to the Lord?
Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời và Ngài là hiện thân của tất cả bản chất thần linh của Chúa.
Our Lord Jesus, it says in Philippians, who being in the very nature God, in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily.
Và trong cái hiện nghiệm nhập thể chúng ta không thể hiểu nổi, mà Chúa Giê-xu đã mở cho chúng ta một cái con đường bước vào cái mối tương giao thân thiết với Đức Chúa Trời mà các tiên tri, các thánh đồ của Cựu Ước chẳng bao giờ dám mơ ước. Và Chúa phán như thế này: này, ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
In the great mystery of Jesus' incarnation on this earth, we received a higher gift, higher than anyone the prophets and the Old Testament saints could dream of. And in there he said that, surely I am with you always to the very end of the age.
Bây giờ trở lại cái câu chuyện Vũ Hán. Trong CG chúng ta thấy cái sự tàn ác của nhiều người lộ ra khi họ đối diện với cái chết. Thì trong đó có những sự ứng xử và lời cầu nguyện của những người đi trong sự hiện diện Chúa như sau.
Now, as we step back into Wuhan, while the cruelty of many people are exposed when they are facing death, there are also behaviors and prayers of those of who are in the presence of God during this time.
Đây là lời cầu nguyện của người dân Vũ Hán, một số người dân Vũ Hán. Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ và thương xót, chúng con cúi xuống trước Ngài và xin nhận tội lỗi chúng con. Chúng con đã phạm tội chống nghịch Ngài, thành phố, đất nước, dân tộc của chúng con và chính chúng con đang thiếu mất sự vinh quang của Ngài.
These are some of the prayers from the people of Wuhan. God, full of compassion and mercy, we lay prostrate before you when we confess our sins. We have sinned against you, our city, our country, our compatriots, and we ourselves are short of your glory.
Vũ Hán và các thành phố chung quanh hiện đã bị đóng cửa và sự lây lan của virus này đã vượt quá khả năng chúng con. Thành phố được bao quanh bởi bóng của sự chết.
Wuhan and the surrounding cities have now been closed and the spread of the virus has exceeded our capacity. The city is surrounded by the shadow of death.
Chúng con, đoàn nhân giao ước đã nhận được ân điển lớn lao, kêu lên rằng Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con vì lòng kiêu ngạo và sự thiếu hiểu biết của chúng con.
We, the covenant people who have received your great grace, we cry out to you, O Lord, asking you to forgive us for our pride and our ignorance.
Sự lơ là của chúng con đã gây thảm họa toàn cầu này. Hôm nay chúng con ăn năn tội lỗi mình, xin hãy thanh tẩy tấm lòng của chúng con.
Our neglect has created this global disaster. Today we repent for our sins. Please purify our hearts.
Chúa ơi, xin cứu chúng con khỏi tai họa lớn này. Xin tha thứ cho tội lỗi và sự vi phạm của chúng con. Xin cứu chúng con khỏi thảm họa này. Ngài là đấng duy nhất có thể cứu chúng con.
Save us, O Lord, from this great calamity. Forgive our sins and transgressions. Save us from disaster. You are the only one who can save us.
Xin giúp chúng con không trốn tránh, nhưng phải có ý thức mạnh mẽ và trách nhiệm để phục vụ người già và trẻ em.
Help us not to hide ourselves, but may we have a strong sense of social responsibility to serve the elderly and the children.
Chúng con dâng lời cầu nguyện đặc biệt vì những người sống trong nghèo đói ở làng quê.
We also send special prayers for protection of those who are living in poverty in the countryside villages.
Chúng con cầu nguyện cho người dân thành phố Vũ Hán để ngăn chặn sự lây lan của virus này Xin cho họ không còn xem nhẹ cái tình huống này nữa.
We pray for our fellow citizens of the city of Wuhan to prevent the spread of this virus. May they no longer take this situation lightly.
Chúng con cầu xin Chúa toàn năng xin ban thời tiết ấm áp để virus này không có một môi trường thuận lợi cho việc sinh sôi. Chúng con cũng cầu xin Chúa bảo vệ cho các thành phố khác.
We pray that to you, Almighty God, to send warmer weather so that this virus has no hospital environment in which to live. We pray that you will provide protection over the other cities as well.
Chúa ơi, chúng con đặc biệt nhớ đến các nhân viên y tế, xin bảo vệ khi họ phục vụ người bệnh.
Oh Lord, we remember and pray for the healthcare workers in particular. Protect them as they serve the sick.
Chúng con cầu xin lòng thương xót Chúa. Cơ thể chúng con yếu đuối và dễ tổn thương như là bụi bay trong gió.
We pray for your mercy, O Lord. Our bodies are weak and vulnerable like dust in the wind. May we come to you with a heart of repentance.
Chúng con đến với Ngài với tấm lòng thống hối. Xin hãy thêm sức để chúng con rao giảng thông điệp Ngài luôn ngay thẳng và công chính trước Ngài và sống cuộc đời thánh sạch với một tấm lòng được biến đổi. Chỉ có Ngài ban cho chúng con hòa bình và hy vọng.
Help us to preach your message. Remain upright and righteous before you, O Lord. And help us lead a clean life with a transformed heart. Only you can give us peace and hope.
Ôi Chúa nhân từ, Ngài chậm giận và giàu tình yêu thương. Xin Ngài loại bỏ bệnh dịch này, nghe tiếng khóc của dân Ngài và thương xót thành phố Vũ Hán.
Merciful Lord, you are slow to anger and abundant in love. Please remove this plague. Hear the cry of your people and have mercy on the city of Wuhan.
Đây là lời cầu nguyện của các hội thánh mà Chúa yêu thương trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.
These are the prayers of the churches that the Lord loves, all in the holy name of our Redeemer Christ Jesus. Amen.
Cùng với những lời cầu nguyện này thì người ta bắt đầu thấy xuất hiện những người đeo khẩu trang. Họ mặc áo vàng và phát truyền đạo đơn. Họ tặng khẩu trang để chống lây lan và họ rao giảng về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu.
In following with this prayer, we started to see more people show up and start evangelizing in the streets wearing a yellow safety suit. They're risking their lives by giving out free flies and free face masks and to help anyone who needs it and preaching the gospel at the same time.
Quý vị biết không, nhiều người, ngay cả công an ngày trước thì bắt đạo, thì bây giờ họ cũng nhận những cái sứ điệp đó trong cái sự biết ơn.
Even in China now, many people, even the police now, they are also receiving the message of Christ in gratitude.
Quý ông bà anh chị em thân mến, đây không còn là lời cầu nguyện riêng của những người thành phố Vũ Hán nữa.
Brothers and sisters, this is no longer a private prayer of those who live in Wuhan City.
Lời cầu nguyện đó này đã trở thành cái lời cầu nguyện của nhiều nơi mà tai ương đang lan đến. Và chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta cũng sẽ cầu nguyện. Chúng ta cũng sẽ sẵn sàng san sẻ yêu thương và chia sẻ tin lành cho những người đau khổ.
This has become a prayer for many to whom where disasters are involved. This will also be our prayer as followers of the Lord. Those who will willingly share the work of love and the gospel to whom are in suffering.
Bởi vì đi trong sự hiện diện của Chúa là điều khiến chúng ta khác biệt. Và khác biệt đó được dự định bởi Thiên Chúa, khiến cho người lưu ý và cũng được khích lệ tìm đến Ngài.
And that is because we, in walking in the presence of the Lord, it's all that makes us different from the rest of the world. And that is intended by God so that the others may notice and see, and that they may come to follow the Lord also.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.
May God bless you too.
Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, cả thế giới, ngay cả vòng của chúng con cũng đầy cái sự lo lắng về những điều đang xảy ra trên thế giới hiện nay. Nhưng Chúa ơi, có những người đã đi qua cái sự khó khăn đó trong sự tin cậy Chúa, đã đi trong sự hiện diện của Chúa, đã dâng lời cầu nguyện và đã sẵn sàng bước ra trở thành là những người chia sẻ tin lành cứu rỗi cho những người hư mất. Xin Chúa giúp cho chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con sống như Chúa sống. hành động như Chúa đã hành động. Mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa chúc phước lại cho hội thánh, ban ơn cho chúng con, để mỗi chúng con bước vào trong sự hiện diện của Chúa suốt cuộc đời của chúng con, đi theo Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.